Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi, cái ý thứ bảy đó là không hí luận. Có nhiều vị là gặp quý thầy là đem đủ chuyện ra để mà nói, rồi nhiều lúc là cật vấn, rồi nhiều lúc là gặp quý thầy lại nói lý, rồi nói quá lớn hay là quá nhỏ, nói quá nhiều hay là cái lời nói ra mà người nghe tưởng đâu là đang cãi lộn với ông thầy. Do đó là khi nói chuyện với thầy thì chúng ta lưu ý có những chuyện cần thiết mấy thầy mới nói. Bây giờ có những điều mà mình đem tư tưởng mắt nhã, mình đem những cái lý lẽ gì đó nó cao siêu, mình đem mình cất vấn mình hỏi, quý thầy thấy là không có cần tốn thời gian để trả lời câu hỏi cho cái người này. Nhiều lúc mà như thế mình nghĩ rằng là chắc thầy không bí, mình đưa ra nhiều câu hỏi khó quá chắc thầy không bí, không trả lời được, không làm thinh. Chúng ta nhớ lại Đức Phật chúng ta cũng có rất nhiều những trường hợp Đức Phật không trả lời những câu hỏi của ngoại đạo. Đức Phật cũng thấy là không cần thiết phải trả lời. Mà đừng khi mà tiếp xúc với vị thầy, chúng ta đặt nhiều câu hỏi, nói lý luận như thế mà thầy làm thinh không trả lời, thì đừng nghĩ rằng là thầy bí, thầy thua mình. Ai mà nghĩ vậy thì đó là cái lỗi rất lớn. Mấy thầy không cần thiết phải mất thời gian cho cái việc trả lời câu hỏi cho người này. Rồi khi nói chuyện, âm thanh của chúng ta là vừa chừng, dễ nghe. Nói chuyện thầy mình nói ào ào, nói rất nhanh, giọng rất mạnh cũng không hợp. Mà nói mà lâu lâu mới nghe câu, lâu lâu mới nghe câu, mà nói mà lắng tai hoài mà nghe không rõ từ ngữ gì, nó cũng không hợp. Do đó là nói là nó vừa chừng, mà nói dễ nghe, đừng nhỏ quá, đừng mà ngân, đừng có ngâm, đừng có kéo quá. Rồi thứ 8, đó là lời mà thiếu sự trân trọng. Con có việc này, con muốn trình thưa thầy, nhưng mà con sợ thầy sân, con không dám thưa. Cái câu mà mình nói thầy sân, nhiều lúc mình đang nói thể hiện cái sự trân trọng, con muốn trình, muốn thưa thầy việc, nhưng mà con sợ nói ra thầy sân. Nhầm cái ý mình đang chê thầy không tu, không còn sân quá, phải không? Vậy hoặc là nói chuyện với người khác, hôm nay con đi ngôi chùa đó, con thấy ông thầy đó ông dữ quá thầy. Hoặc là thấy ông thầy ông tính toán quá, ông thầy ông keo kiệt quá, ông thầy ông bỏng sẻn quá. Nhiều lúc mà mình thấy là thầy mà người ta đến, người ta xin tiền là mấy thầy không cho, nói ông thầy keo kiệt, ông thầy bỏng sẻn. Còn khi mấy thầy mà mua bông hoa, mua những cái món đồ mà cần thiết, quý thầy hỏi cái này giá bao nhiêu, cái kia bao nhiêu, mấy thầy sợ nó là phung phí, do đó mấy thầy tính toán. Nói ông thầy cũng tính toán quá. Rồi ông thầy mà không tính toán rồi nói ông thầy phung phí. Thì do đó là những từ ngữ chúng ta có thể mà sử dụng nó hợp hơn, đó là thầy khó tánh, thầy khó tánh, hoặc là thầy kỹ tính, không thầy là chu đáo. Tránh trường hợp là thầy sân si, thầy hung dữ, thầy tính toán, thầy keo kiệt, thầy bỏng sẻn, thầy phung phí. Những từ ngữ đó nó thay bằng những từ ngữ nó phù hợp hơn. Thầy đó khó tính lắm, chứ đừng nói ông thầy không hung dữ quá, ông thầy cũng sân si quá. Rồi ông thầy không kỹ tính quá, chứ đừng nói ông thầy không keo kiệt. Rồi ông thầy cũng chu đáo. Những từ ngữ nó rất là dễ nghe, là vừa nói xong thể hiện sự trân trọng quý kính. Rồi có rất nhiều trường hợp là thầy hôm nay thầy có ở chùa không, con vào con cố vấn cho thầy việc này, con vào con tư vấn cho thầy việc này, con vào con chia sẻ cho thầy việc này. Cố vấn, tư vấn, chia sẻ, những từ ngữ đó dành cho những người lớn nói chuyện với người nhỏ, những người đang có vị trí cao nói chuyện với người có vị trí thấp. Mình là Phật tử, giả dụ như bây giờ là mình là Phật tử mà mình vào chùa, mình dạy kèm văn hóa cho thầy, hay là mình dạy kèm mà anh văn cho thầy, thì mình cũng hạn chế dùng từ là mình đi dạy cho quý thầy. À, chiều nay bận rồi, chiều nay bận dạy cho anh văn cho thầy rồi. À, những từ ngữ đó mình nói nghe nó bình thường nhưng mà nó cũng không hợp lắm. Rồi từ mà cố vấn, tư vấn, chia sẻ, những từ ngữ nó hoàn toàn không hợp. Do đó là có thể chúng ta dùng từ là công trình lên thầy việc này, xin thầy chỉ dạy giùm. À, hoặc là à, thầy đang cần về kiến thức của xây dựng mà mình đang làm ngành xây dựng. À, con vào con trình lên thầy một ít kinh nghiệm của con. Chứ đừng nói rằng là con vào con tư vấn cho thầy, con vào con cố vấn. Còn nhiều lúc mà mình muốn thưa trình việc gì đó, nhiều lúc không có dùng từ mà thưa trình, mà dùng từ là chia sẻ. À, chia sẻ, chia sẻ là cái từ của người lớn dùng cho người nhỏ. Rồi ý thứ 9 đó là so sánh. À, nhiều lúc mình gặp quý thầy, mình hỏi à, thầy ơi năm nay thầy được bao nhiêu tuổi rồi. À, hỏi với tính cách quan tâm là được. Nhưng mà có nhiều người hỏi à, thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi. À, thầy nói rằng thầy 35 tuổi. À, thầy bằng đứa cháu nội của con. Trường hợp đó xảy ra rất nhiều. À, thầy bằng đứa cháu nội của con. À, thầy lớn hơn cháu con tuổi. À, thầy nhỏ hơn con trai út của con 5 tuổi. À, những cái sự so sánh nó không phù hợp. Mà mình đem mình so sánh, mình muốn tạo cái sự gần gũi giữa mình và thầy, nhưng mà vô tình nó là tạo nên cái khoảng cách, cái sự mà thiếu sự trân trọng quý kính. Rồi so sánh về dốc dáng. À, so ông thầy này với người kia, rồi so về trình độ. À, hồi trước thầy học lớp mấy thầy? À, trình độ thầy học ở giờ là tốt nghiệp và đại học hay tốt nghiệp trường nào? À, mình vào chùa mình học đạo chứ không phải là vào chùa mà mình học kiến thức. À, kiến thức của đời hay bằng cấp của đời thì những cái đó mình học ở ngoài đời. Cần vào chùa mình học để mình tu. Do đó là không cần mà đem cái trình độ của quý thầy để mà so sánh. À, không cần mà đem cái hoàn cảnh quê quán gia đình tài sản. À, thầy dưới nghèo hay là giàu. À, cái nhà thầy, thấy nhà thầy dưới quê ấy, nó bằng nhà bếp của con. À, nhiều lúc cái sự so sánh đó chúng ta có chứ không phải là không. À, còn cái gia đình thầy đông người quá. À, gia đình con rất ít hay là gia đình con đông, gia đình thầy gì đó, rất nhiều các cái trường hợp mà chúng ta đem ra so sánh. Nhưng mà chúng ta gặp quý thầy, chúng ta hỏi thăm, thể hiện cái sự quan tâm thì đó là được. Nhưng mà chúng ta hỏi để chúng ta đem so sánh với mình thì những trường hợp đó là không nên, không hay. À, ví dụ như con thấy gia đình thầy nghèo quá, con muốn chia sẻ, con muốn gì đó, con muốn trợ giúp, con muốn gì đó, những cái đó hoàn toàn không hợp. Thứ nhất là những từ ngữ chúng ta dùng không hợp. Thứ hai là mình không có nên mà quan tâm tới gia đình của quý thầy. Mình có trợ duyên cho quý thầy tu học thì là được, nhưng mà không được là quan tâm tới gia đình. Bởi vì gia đình của quý thầy cũng giống như chúng ta thôi, đâu có tu, hoặc là có tu nhưng mà tu đời sống tại gia. Do đó là mình mà ủng hộ tặng quà cáp cho gia đình của quý thầy, quý sư cô, những trường hợp đó là nó không hợp. Vô tình người thân của người xuất gia lại là mắc nợ lại chúng ta. Bởi vì những người đó giống y như chúng ta, chỉ tu tập bình thường thôi, mà chúng ta mang quà về chúng ta tặng, mà những người đó đâu có cái dịp để mà tặng quà lại chúng ta. À, có qua mà không có lại. Chúng ta nhớ thời xưa mang tim có câu là kiểu của biếu là của lo, của cho là của nợ. Do đó mình quý kính là quý kính quý thầy, à, mình trân trọng có cúng dường quý thầy thì cũng, nhưng mà đừng nên mang quà cáp mà về quê hương rồi biếu tặng cho gia đình người thân. Đó là việc mà chúng ta nên tránh, nên tránh. Còn khi mà mình cúng dường quý thầy, à, con cúng dường cho thầy cái này để thầy yên tâm tu tập. À, chẳng lẽ món quà có 50 ngàn, à, không có 50 ngàn đó mấy thầy không yên tâm. À, do đó chúng ta dùng từ là trợ duyên. À, con cúng dường trợ duyên để thầy tu tập, chứ đừng có dùng từ là an tâm. Mà chúng ta thấy rằng cái từ mà an tâm là cái từ chúng ta sử dụng phổ biến. Đó là cái nội dung thứ hai, là những lời nói trong giao tiếp với người xuất gia, chúng ta cần lưu ý những điều nào là hợp và những điều nào không phù hợp chúng ta nên tránh. Chúng ta sang nội dung thứ ba, đó là những ý nghĩ về người xuất gia. Thì không dựa vào những điều mà mình nhìn thấy khi thầy tiếp xúc với người bán vé số, người ăn xin, rồi mình vội đưa ra một cái kết luận, một cái nhận xét, một cái đánh giá mà nó sai lệch, thì vô tình mình mang cái lỗi. Bởi vì ở ngôi chùa chúng ta biết rằng nếu như mà một cái người ăn xin vào mà xin mà mấy thầy cho, thì sẽ chuẩn bị một tấn gạo đi giải quyết trong ngày hôm đó. Do đó có thể quý thầy sẽ đi làm từ thiện nơi này, đi làm từ thiện nơi kia, nhưng mà những người ăn xin đến chùa xin mấy thầy không giải quyết. Bởi vì những người đó là chuyên làm nghề ăn xin, chuyên làm người ăn xin, mà cái bạn bè người đó thì cũng rất là đông, và bây giờ liên lạc điện thoại nó cũng rất là nhanh. Do đó là một người mà nhận được món quà từ ngôi chùa nào thì một lát sau là có thể có hàng trăm người đến ngôi chùa đó để xin quà. Mà mấy thầy không thể nào mà giải quyết hết được. Do đó là đa phần là các trường hợp ăn xin mà đến chùa thì mấy thầy là từ chối. Mà từ chối bình thường những người này không đi, bởi vì nó sống bằng nghề đó mà. Do đó có những lúc quý thầy nói những cái lời nói, hoặc là có những cái cách từ chối mà chúng ta nhìn vào nó hơi thô, nhưng mà nhìn vào cái hình ảnh đó để đánh giá thì là không hay, không hợp. Hoặc là những người bán vé số cũng vậy. Cái ngày mùng ngày rằm vừa rồi ở cái lễ đài Phật Đản ở chùa Hưng Phước, thì ngay cái ngày hôm đó chúng tôi trực ở văn phòng, do đó chúng tôi không có ra để dự cái lễ Phật Đản. Thì lúc bấy giờ có một ông già ông bán vé số, thì ngày thường thì ổng đi vào trong khuôn viên chùa, ổng thấy khách thì ổng mời, mà thỉnh thoảng lâu lâu mới ghé một lần. Nhưng mà cái lúc mà quý thầy đang làm lễ, rất là khung cảnh rất là trang nghiêm, khoảng là 60 thầy đứng trên cái lễ đài, rồi Phật tử ở dưới rất đông đang đứng làm lễ, ổng cứ chạy theo ổng nhét cái sách gia số vô chúng tôi. Thầy mua giùm con, thầy cho tiền con mới mất 500 ngàn. Rồi ổng cự cãi lên, bây giờ là tại thầy không cho tiền, làm sao tôi có tiền mà tôi đi mua vé số tôi bán nữa. Nghĩa là tạo nên những cái hình ảnh nó không đẹp trong cái lúc mà buổi lễ đang trang nghiêm. Rồi những cái nhà, và chúng ta lưu ý rằng là những người mà bán vé số, những người mà đi xin tiền đó, người ta lợi dụng ngay lúc mà có mặt khách, người ta tạo ra những cái hình ảnh nó không đẹp. Để vị thầy thấy vậy, thôi móc tiền cho người này, hay là móc ra mua vài tờ để ổng đi cho rồi. Hoặc là khách nhìn thấy hình ảnh đó, bây giờ mình cần cái sự trang nghiêm thanh tịnh để mình thưa diện với thầy, mà bị cái ông này làm phiền hoài, thôi móc tiền ra cho ổng đi, móc tiền ra mua vài tờ vé số cái ổng đi. Những người mà bán vé số, những người ăn xin ta lợi dụng. Do đó nhiều lúc chúng ta nhìn thấy những hình ảnh đó rồi mình vội là đánh giá nhận xét thì nó không phù hợp. Do đó là không dựa vào những điều mình thấy hoặc mình nghe mà đánh giá. Chúng ta nên nhớ rằng người xuất gia tùy đối tượng mà có cách giáo hóa khác nhau. Quan Âm biến hóa ra là vô số thân hình. Người nào cần thân hình nào để độ, Quan Âm biến ra thân hình đó để độ. Còn người xuất gia mang thân tướng này, trong một cuộc đời này chỉ có một thân tướng duy nhất mà thôi. Do đó là đối tượng nào cũng độ bằng thân tướng này. Do đó chúng ta bước vào nhìn thấy người này thầy tiếp niềm nở quá, thầy kia thấy thầy nóng giận sân si, có thể là thấy thầy là có những tính cách nó không phù hợp đối với cái người ăn xin bán vé số, mình đánh giá những cái vấn đề đó là nó không phù hợp. Rồi ý tiếp theo nữa là không nghe lời thị phi về thầy. Chỉ trừ một cái vị, đó là chú tiểu mới vào chùa, mới cạo tóc, hoặc là vào chùa làm công quả, thì chúng ta vào chùa cũng không nghe thôi. Chứ vị đó đã là một vị thầy rồi, đã là một vị thầy sống trong ngôi chùa nào, thì chúng ta bước vào ngôi chùa đó thì chúng ta cũng nghe là thị phi bàn tán đánh giá về vị thầy đó. Còn những vị thầy mà càng nổi tiếng thì cái sự mà bình luận về thầy đó là càng là lan rộng hơn. Do đó chúng tôi thường hay nói là ai mà càng nổi tiếng thì càng bị tài tiếng. Do đó là mình bị nghe, mình nghe thầy này có điều xấu này, thầy kia có điều xấu kia, mình không nên nghe theo. Do đó là mình phải có niềm tin ở người xuất gia. Rồi mình không nên nghĩ sai về thầy. Như trường hợp chúng ta nói lúc nãy, nhiều lúc mình hỏi mà thầy không trả lời, rồi mình nói là thầy dốt, mà mình nói là thầy mang thân tướng là gì, thầy tốt nghiệp trường này, tốt nghiệp trường kia, câu hỏi đơn giản mà không có, không biết, không trả lời cho mình. Chúng ta nhớ là thầy là tùy đối tượng mà ứng xử, chứ không phải là. Do đó chúng ta bước vào trong các cái giảng đường của các ngôi chùa, ta thấy có cái câu là duy tệ thị nghiệp, những người xuất gia lấy trí tệ làm sự nghiệp. Do đó là biết cái đối tượng này giàu cực giống mình, do đó là nói chuyện mà trao đổi người này không đem lại lợi ích gì cả, do đó là không thích nói, không cần thiết phải nói. Đừng có mà dựa vào đó mà đánh giá. Rồi tiếp theo nữa là người xuất gia không được giữ tiền, phải đầu trần chân đất. Người xuất gia bây giờ khác người được xuất gia thời xưa. Nhiều lúc mình đem ra mình nhận xét, mình đánh giá. Chúng ta nên nhớ rằng tùy điều kiện mà sử dụng những cái phương tiện cho thích hợp. Bây giờ giả dụ như là chiều hôm nay chúng tôi giảng ở đây, nhưng mà sáng mai chúng tôi giảng ở Hà Nội mà bắt chúng tôi đi bộ được không? Mà bây giờ chúng tôi mà sáng ngày mai giảng ở Bến Tre, là dạy đây xong chúng tôi ra là chúng tôi đi bộ từ đây để sáng mai tới Bến Tre dạy, thì người ta chê rằng chúng tôi ngu, chúng tôi thần kinh không bình thường, chứ không phải là nói rằng chúng tôi là người giữ giới, phải không? Giờ đó là nhớ rằng là tùy cái điều kiện mà sử dụng phương tiện. Sử dụng phương tiện mà không đóng vào phương tiện đó mới là người tục. Còn chúng ta sử dụng phương tiện, chúng ta đóng vào phương tiện, chúng ta quên nó là phương tiện để giúp cho chúng ta. Do đó có xe, đóng vào xe. Hôm nay mà xe chạy bị trầy, bị gì đó, về cái cảm thấy là tối hôm đó ngủ không ngon, về cái là tức, tức giận cái người kia là chạy cò quẹt mình. Hoặc là xe mình hôm nay đậu ở đó mà cái người kia lại vô ý đi ngang làm ngã xe bị chạy, cảm thấy là nóng giận sân si. Mình mượn nó làm phương tiện, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng nó là của mình, mình chấp vào nó, đó là không phù hợp. Đem những cái suy nghĩ của mình mà mình phán đoán, mình gán cho người xuất gia là một cái việc rất là sai. Rồi cái nội dung thứ tư cũng là nội dung cuối cùng của bài học hôm nay, đó là những việc trong giao tiếp. Nghĩa là trừ ba cái việc kia, về quay nghi, về lời nói, về những suy nghĩ, thì những việc còn lại trong cái việc giao tiếp giữa chúng ta và người xuất gia thì chúng ta cũng cần lưu ý. Thứ nhất là không được làm phiền. Có nhiều người là thường xuyên gọi điện với quý thầy, thường xuyên nói chuyện. Nói chuyện làm mất nhiều thời gian, rồi nói nhiều, gặp nói chuyện nhiều quá đâu có chuyện gì để nói, do đó nói những chuyện thị phi phải trái. Gặp mấy thầy hỏi rằng mấy ngày nay thầy có biết cái sự kiện quan trọng gì của Việt Nam không thầy? Tổng thống Mỹ là thăm Việt Nam 3 ngày, ở đâu ông ăn gì ông làm gì đó, rồi vô đó mà bàn mà nói, mất nhiều thời gian, nó không phù hợp. Rồi bàn luận các cái việc mà thế sự, bàn việc chính trị, bàn việc giải trí, tối nay có chương trình truyền hình thực tế, chương trình gì đó. Rồi bàn về thời tiết, rất nhiều việc. Chúng ta vào chùa cứ gặp quý thầy mà đem những chuyện này ra bàn là không phù hợp. Nhớ rằng là khi chúng ta về chùa là chúng ta là lễ Phật, chúng ta thăm thầy. Nếu như mà có thăm thầy thì vào chào, xá chào một vài câu thăm hỏi là xong. Mình đừng có được là mình vào mình gặp là thầy tiếp. Cứ là vào chùa cái là đi tìm thầy, đi gặp thầy. nó làm ảnh hưởng rất nhiều thời gian tu tập của quý thầy, những cái sinh hoạt của quý thầy cũng bị ảnh hưởng. Đâu phải là thầy chỉ là tiếp chúng ta mà thôi. Do đó mà mình không phải là mình không ngồi nói chuyện với thầy lâu là mình không tôn kính, không phải vậy. À, khi nào cần thiết thì mình trình thưa, mình gặp, còn nếu không thì thôi. Rồi khi gặp những chuyện gì cần nói thì chúng ta nói, những việc gì mà nó có lợi ích thì chúng ta là bàn, là thưa, là trình, còn nếu không thì thôi. Rồi có một việc nữa, đó là Phật tử hay là nhân danh của thầy để mà ra qua với mọi người. À, ông thầy đó ông rất là thân với tôi, cứ hai ba bữa ông gọi điện tôi một lần. À, tôi thường chat với ông thầy đã lắm. À, tôi thường gửi mail ông thầy, cứ liên lạc tôi thường xuyên. À, đêm nào ông thầy không gọi điện cho tôi. À, nhân danh thầy, nhiều lúc chúng ta tỏ vẻ ta là người thân thiện, ta là người có mối quan hệ đặc biệt với thầy. Nhiều lúc mình cố tình mình tạo ra như thế. Trường hợp này rất nhiều. Do đó là chúng ta thấy ai mà tự đề cao mình, ca ngợi mình thì chúng ta cũng không nên tin. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều những trường hợp. À, dạng đi ra ngoài một cái quán ngồi uống nước với vài Phật tử khác. À, một hồi cái bắt đầu là móc điện thoại. Dạ con nghe thầy. À thầy dạy vậy con nghe. Rồi xong đó thầy Thiện Trơn mới gọi cho tôi. À, mà làm vài lần vậy. Rồi sau đó những Phật tử khác mới vô hội chúng tôi. Chúng tôi nói là cái cô đó chúng tôi không có số điện thoại, nhưng mà giả để mà ra quay. Rồi nhiều lúc là tổ chức những cái tiệc sinh nhật, những cái dịp gì đó, rồi một hai là theo mà nài nỉ, à, xin chúng tôi một câu chúc. Nhưng mà nếu mà chúng tôi mà chúc rồi cái đem khoe, à, sinh nhật tôi được thầy chúc, thầy mới nhắn tin. Rất nhiều những trường hợp mà mình nhân danh thầy, à thầy kêu tôi nói vậy đó, thầy kêu tôi làm vậy đó, tôi thân thiện với thầy, tôi gần gũi với thầy. À, rất nhiều những cái việc đó nó không phù hợp. Mà chúng ta chỉ là nhận việc từ thầy, mình truyền đạt lại cho mọi người với một tính cách là hài hòa, vui vẻ. Mình không được là tỏ vẻ là ta đây. À bây giờ thầy kêu vậy đó, nhiều lúc hoàn toàn thầy không có kêu. Mà tự mình ra lệnh, mình ra qua với mọi người, mình nhân danh một vị thầy. Do đó mấy thầy bị tai tiếng về việc này rất nhiều. Cho chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cũng phải là có cái ý, à, người đã nói chúng ta có nên tin hay không. Rồi bao nhiêu người mà nói xấu về thầy, à, chúng ta đều tin hết. Nhiều lúc mình tin người Phật tử cái mà mình nghĩ sai về thầy. Có rất nhiều những trường hợp, à, ngày mai thầy đi đâu đó, à, thầy mới nói tôi nè, thầy kêu tôi nói lại cho cô nghe. À, hoặc là rất nhiều những trường hợp như thế. À, nhiều lúc người khác nói rằng, nghĩ rằng là, à bây giờ thầy lại tin tưởng người kia, thầy trân trọng người kia, thầy xem mình không ra gì, rồi buồn, rồi chán, rồi bỏ chùa. Rồi nhiều lúc mà nghĩ rằng những cái mối cái quan hệ gì đó phía sau thông qua cái lời nhân danh của người này. Rồi đó rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta vô tình mình tạo ra. Nhiều lúc mình vô tình mình muốn là thể hiện cái sự đặc biệt của mình đối với vị thầy đó. Hoặc là nhiều lúc mình muốn ra cái quay với những người Phật tử kia, nhưng mà vô tình làm cho người khác hiểu sai cái ý, cái vấn đề nó đi lệch hơn, làm ảnh hưởng đến thanh danh, đến uy tín của thầy. Đó là những điều mà chúng ta lưu ý. Rồi một cái ý nữa mà nó rất thường phổ biến và nó rất thường xảy ra, đó là nhận làm anh chị em với người xuất gia. À, nhận anh chị em kết nghĩa. Mà mấy thầy xuất gia là xuất tế tục gia, xuất quyền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ đi bằng ngõ cột quay trở lại là nhận anh em kết nghĩa với chúng ta. Rồi có những người lại là nhận mấy thầy làm thầy con nuôi nữa. À, quý vị mà lớn tuổi, à, thấy này thưa thầy này thương quá, thầy này ở dưới quê lên học, à, không có thầy tổ ở đây, hoặc là xa cha xa mẹ thấy thương quá, thôi nhận thầy làm con nuôi. Rồi một thời gian sau thể hiện cái quyền làm mẹ, bắt cái vị thầy con nuôi đó làm những cái việc theo ý mình. Như vậy nó đánh mất đi cái sự tương quan, cái nét đẹp tương quan giữa người xuất gia và người tại gia. Đó là những điều mà chúng ta nên tránh. Do vậy chúng ta phải luôn luôn là kính thầy, trong giao tiếp luôn phải giữ cái khoảng cách nó phù hợp, giữ cái mối tương quan giữa người xuất gia và vai trò hay là cái vị trí của người Phật tử tại gia chúng ta. Rồi có những trường hợp chúng ta lại trở thành cái người quản lý cho mấy thầy. À, mấy thầy đâu phải là nhân vật nổi tiếng, đâu phải là ca sĩ, đâu phải là một cái người nổi tiếng đâu mà chúng ta quản lý. Ai muốn gặp thầy phải thông qua tôi. À, có nhiều người mà nhân danh như thế, là không cho người khác tiếp cận, hoặc là nói những lời nặng nhẹ với người khác. À, muốn gì thầy, tôi đồng ý thì mới được. À, không đồng ý không được. Những vị Phật tử mà đi chùa lâu năm lại rơi vào trường hợp này. À, nếu như giả dụ như mình là người Phật tử mà mấy thầy tin cậy, thì mấy thầy chỉ là giao cho mình một cái nhiệm vụ và mình giúp cho thầy việc đó thôi. Chứ mình đừng dựa vào những cái việc mà mình thầy nhờ mình giúp cho thầy, rồi mình ra quay mình này kia với mọi người. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Cái mối quan hệ truyền thống giữa người xuất gia và Phật tử tại gia nó trải qua là trên 2.500 năm, tới nay nó vẫn được bảo tồn, vẫn được giữ gìn. Do vậy cái sự tôn kính đối với vị thầy, việc học hỏi những lời dạy của Đức Phật thông qua sự truyền đạt của những người xuất gia rồi đem áp dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, nhằm giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau, đem lại cái sự an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. À, chúng ta nên trân trọng, quý kính và giữ gìn cái mối quan hệ, mối tương quan giữa người xuất gia và người tại gia, để chúng ta có những cái ứng xử nó phù hợp hơn. Thì nội dung cái bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.
Tài đức giang người lúc nào cũng nở nụ cười trên.